không bao giờ đầu hàng.
Đó là một ngày thật sôi động đối với chúng tôi, trận đấu tranh chức vô địch giải bóng chày nhi đồng quốc gia năm nay. Cả hai đội phải thi đấu thêm giờ để phân ngôi thứ. Đội chúng tôi là đội bóng duy nhất suốt mùa giải đánh bại được đội Tiệm Sơn, và trận tối nay họ đang hừng hực khí thế giành chiến thắng. Gia đình tôi ai cũng đam mê bóng chày. Ben, chồng tôi, suốt 2 năm qua đã huấn luyện cho giải nhi đồng, nhưng cách đây 2 tháng, anh lại thua trận trước căn bệnh ung thư và mất ở tuổi 43 sau một cuộc chiến đấu gian khổ với căn bệnh nan y. Rời bỏ tôi và 2 đứa con, Jared 10 tuổi và Lara 6 tuổi. Trong khi phải liên tục áp dụng hóa trị, phải nằm bệnh viện và phải đi kiểm tra sức khỏe liên miên, mệt mỏi, căng thẳng và đau đớn, anh vẫn cố không gián đoạn công việc huấn luyện. Anh rất hài lòng và tự hào trước thành tích chơi bóng chày của Jared, cũng là đội trưởng và là cầu thủ ném bóng của đội anh huấn luyện. Thật ra, nghề nghiệp chính của Ben là dạy anh văn. Huấn luyện bóng đá và bóng chày là niềm say mê của anh. Rất chú trọng việc rèn luyện thể lực và kỹ thuật cho các cầu thủ nhí. Anh còn dạy các em tinh thần thể thao, chơi đẹp và công bằng trong thi đấu. Lòng tin, chí kiên cường và sự điềm tĩnh của anh khi đối mặt với bệnh tật đã truyền cho gia đình chúng tôi và cả cộng đồng niềm hy vọng khi mà mọi hy vọng đã không còn. Vốn ham đọc sách, mỗi lần đọc được một câu chí lý là anh liền viết lên một tấm bìa nhỏ và treo dán khắp nơi trong nhà. Lời trích dẫn anh tâm đắc nhất là lời kêu gọi nhân dân chống bọn phát xít Đức của Thủ tướng Anh Winston Churchill trong Thế chiến thứ hai. Không bao giờ, không bao giờ đầu hàng. Nó dường như rất phù hợp với cuộc chiến kéo dài suốt 1,5 năm của Ben, giúp anh kiên cường và bền chí, chống chọi cho đến hơi thở cuối cùng. Thậm chí, sau khi anh mất, chúng tôi đã khắc những lời ấy lên bia mộ anh và nó trở thành thông điệp bí mật của một người cha, muốn truyền đạt riêng cho tôi và các con mỗi lần chúng tôi đến viếng thăm anh. Trận đấu sắp kết thúc, Jared có vẻ rất căng thẳng. Hôm Ben mất, tất cả các cha mẹ, anh chị em và bạn bè của cả hai đội bóng đang thi đấu đều đến chia buồn, giúp đỡ và an ủi mẹ con chúng tôi trong giờ phút đau thương, đầy ác mộng. Và buổi tối hôm nay, mỗi người có mặt trên sân đều thương tiếc, tưởng nhớ đến Ben. Một người cha đầy nhiệt tình, có cậu con trai là thành viên mới của đội. Người chưa hề biết hoàn cảnh gia đình chúng tôi suốt mấy năm qua, cũng đến xem trận đấu, mang theo 25 chiếc ly giấy ghi những lời cổ vũ bóng chày như chạy tới gốc, đón lấy bóng, xông ra, đập. Những lời khích lệ đó giúp các cầu thủ đều phấn chấn hẳn lên. Sau khi thỏa mãn cơn khát, tỷ số rất khích khao, quả là một trận cầu cân não và đầy kịch tính. Trong hiệp đấu thứ tư, Jared ngẫu nhiên lấy ra một chiếc ly để uống nước, thì đột nhiên cậu bé chạy nhanh từ chiếc ghế dài tới chỗ tôi và chỉ cho tôi xem cái ly. Trên đó là dòng chữ: không bao giờ, không bao giờ đầu hàng. Thông tin lập tức lan truyền. Ben đang hiện diện ở đây, dù rằng chỉ là tinh thần của anh. Không cần phải nói, chúng tôi đã chiến thắng và chiếc ly ấy bây giờ được đặt trang trọng trên kệ, bên cạnh tấm hình Ben, để chào đón bất cứ ai từ khi mới bước vào cửa. Diane Novinsky.
Lý của cha mẹ.
Nhiều người biết đến tôi là Whoopi Goldberg, nữ diễn viên hài kịch, nhưng ít ai hiểu rõ những gì tôi đã trải qua, cũng dưới cái tên Whoopi Goldberg, với tư cách một người mẹ. Một đêm nọ, con gái 14 tuổi của tôi xuống lầu, bảo với tôi rằng nó sẽ đi chơi, mà đi đâu thì không nói. Nhìn cái phiên bản bé nhỏ của tôi từ đầu tới chân, 3 lớp áo mềm mại, ống ánh rất đẹp, nhưng lại quá mỏng để một người mẹ có thể chấp nhận, thậm chí cũng chẳng kín đáo nữa. Ở một vài tiểu bang khác mà ăn mặc theo ý thích như thế này đi ra ngoài là trái pháp luật. Đồng ý là hồi trẻ tôi đã từng mặc chiếc váy mini, ngắn đến nỗi. Tôi cứ hắt hơi liên tục, và bó sát đến độ người khác có thể thấy được màu chiếc quần lót. Nhưng ở đây là con gái cưng của tôi, mới tí tuổi đầu mà chân diện y hệt ca sĩ Madonna, thì quả thật, tôi giận tím tái cả người. Nhưng trước khi bật ra những lời trước đây mẹ tôi từng nói, thì tai tôi chợt nghe tiếng con bé cười khúc khích, chế giễu cái vẻ sắp sửa bùng nổ của tôi. Cái này gọi là phán xét cha mẹ. Tiếng cười của nó lôi tôi trở về thực tại và càng khiến tôi điên tiết thêm. Con cười cái gì? Tôi mắng. Tại vì thấy mẹ nổi giận như thế, con buồn cười quá. Buồn cười? Tôi đang cố giải thích với nó rằng không thể đi ra đường với bộ dạng như thế. Với lại, trong bộ dạng như thế, ai mà biết người ta sẽ được mời đi đâu và làm gì? Ồ, chính cái câu, trong bộ dạng như thế, ai mà biết người ta sẽ được mời đi đâu và làm gì? Đó là câu trước đây mẹ tôi từng nói. Và mới đây, tôi định tuôn ra. Mẹ tôi hồi đó cũng nhìn tôi một lượt, rồi mỉm cười. Mới đầu, tôi không cố ý cười lại, nhưng rồi vẫn cứ tuét miệng ra cười. Đó không phải là nụ cười hùa theo, cũng không phải là cười bông lơn, mà là cười làm hòa, cười vì hiểu ra sự việc. À, ra thế. Cuối cùng tôi cũng nhận ra ý nghĩa của tình huống. Tôi hiểu rằng cái cười của con gái tôi là cười thừa nhận mình sai, cười chịu thua. Tôi nói kết lại mọi việc xảy ra giữa mình và mẹ trước đây và biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi muốn nói với mẹ rằng tôi rất tiếc vì đã làm mẹ buồn và vì mẹ còn nhiều điều muốn nói hơn ngoài những gì tôi nhìn thấy. Tôi quay qua con gái, bảo: Con biết chuyện gì rồi đấy, hãy cứ đi ra ngoài đi rồi biết. Và cô bé đi ra, len lén nhìn tôi với vẻ khôi hài, pha lẫn nghi ngờ. Sau đó khoảng chừng 20 phút, nó hấp tấp quay lại. Mẹ biết sao không? Nó thở gấp. Bên ngoài trời lạnh dễ sợ, con nghĩ con phải thay đồ khác và khoác thêm áo. Thế chứ, điều xảy ra đã xảy ra. Nhưng cần phải có thời gian. Tôi nhìn con gái mà cố nhịn cười. Tôi biết một ngày nào đó, những lời tôi nói hôm nay sẽ thốt ra từ miệng nó. Và nó sẽ phá lên cười khi chiêm nghiệm ra sự việc. Bởi vì chính tôi, rốt cuộc, cũng đã trải qua điều đó. Whoopi Goldberg. Phù hộ cho con, mẹ nhé. Mẹ, mẹ không thể chết được. Con thật có lỗi với mẹ. Tôi van cầu bên giường bệnh của mẹ. Một người mẹ xinh đẹp, tràn đầy sức sống và chỉ mới 59 tuổi như mẹ tôi thì làm sao có thể sắp chết vì ung thư gan và tụy cơ chứ? Vậy mà mẹ chỉ còn sống được có vài hôm nữa. Mẹ ơi, mẹ chưa nhìn thấy chồng tương lai của con và cả con của con mà. Ồ Carol, mẹ rất muốn được như thế, mẹ gượng nói. Vâng, nếu mẹ không chờ gặp anh ấy được thì mẹ phải mang anh ấy đến cho con. Mẹ sẽ phù hộ cho con chứ. Mẹ, mẹ là thiên sứ mà. Carol cần giúp đỡ. Chị Linda xen vào. Cả hai chúng tôi đến đây để ngày đêm túc trực chăm sóc mẹ. Chị ấy nói đúng đấy. Tôi cần được giúp đỡ. Đã biết bao lần tôi hẹn hò với những chàng trai không thật lòng với mình và đã bao lần phải tan vỡ trái tim. Ôi trời ơi! Mẹ không muốn nhận công việc đó đâu. Mẹ tưởng ở trển mẹ sẽ được an nghỉ chứ. Mẹ kêu lên, chính bà hiểu hơn ai hết rằng cái đề tài chàng trai lý tưởng thật khó khăn biết chừng nào đối với tôi. Vâng, thế thì mẹ à, trong khi mẹ ở đó, mẹ có kiếm cho con một hợp đồng sách không? Chị Linda hỏi mẹ, nửa đùa nửa thật. Số là chị viết một quyển sách đã 3 năm nay rồi. Và đã bị cả tá nhà xuất bản từ chối. Chà các con à, mẹ biết mình có thể làm được gì mà. Mẹ mỉm cười, yếu ớt. Vài ngày sau, mẹ ra đi thật bình thản. Hai chúng tôi cầu nguyện bên cạnh mẹ, còn cha thì khóc gục dưới chân giường. Tại lễ tưởng niệm mẹ, Linda và tôi kể lại cho hơn 300 người tham dự về người mẹ yêu thương, biết hy sinh và vị tha của mình. Tôi kể lại câu chuyện mẹ gặp anh bạn trai thân thương nhất thời quá khứ, sáo động của tôi, Bill, một tay kèn harmonica chuyên nghiệp. Buổi gặp mặt đầu tiên ấy là vào dịp lễ phục sinh. Anh đến cùng ăn bữa trưa sớm với cha mẹ tôi. Bill là bạn trai đầu tiên và thật sự của tôi sau 6 năm, kể từ khi tôi rời trường phổ thông, nên cha mẹ tôi rất hiểu và rất nôn nóng gặp anh. Tôi hồi hộp hết sức, cứ phập phồng hy vọng mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. Làm như tôi lo sợ chưa đủ vậy, cha tôi đã tấn công anh bằng hàng loạt những câu hỏi hóc búa, đại loại. Kèn harmonica được phát minh khi nào? Chúng sử dụng ở khóa nào? Cháu có thể chơi được bao nhiêu loại nhạc cụ? Vân vân và vân vân. Tôi chỉ muốn chui tọt xuống ghế cho xong. Bèn đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu. Nhìn thấy đôi mắt lo âu của tôi, mẹ ngắt lời. À Bill này, hai đứa đã quen nhau được bao lâu rồi? Quả thật, chúng tôi đã được cứu một bàn thua trông thấy. Dạ, khoảng 6 tháng rồi ạ. Bill trả lời. Chà, mẹ cười tươi rói và chồm ra trước. Thế cháu có ý định đi xa hơn không? Lúc đó tôi muốn chết đi được. Dạ, vào thời điểm này thì chưa. Bill trả lời khô khốc. Tôi và Bill yêu nhau thêm 3 năm sau đó. Anh đối xử với tôi như một bà hoàng. Và tôi càng ngày càng yêu anh. Anh sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Còn tôi thì không. Cũng vì vậy mà cuối cùng chúng tôi đổ vỡ. Tôi nghĩ mình luôn có sẵn cả một thế giới đàn ông mở rộng vòng tay chào đón mình. Nhưng tôi đã lầm. Cứ mỗi lần tan vỡ với một người nào đó, tôi lại khóc với Linda rằng chỉ có Bill là tốt với em thôi. Thật ra, khi chúng tôi chia tay, anh đã có người yêu mới ngay tức khắc. Tôi cảm thấy choáng váng. Một năm sau, Bill và người yêu mới dọn đến New Mexico, cách 1,000 dặm. Tôi hy vọng như vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Làm như định mệnh sắp đặt. Một ngày nọ, Linda gọi tôi, báo rằng thông qua Bill mà gia đình chị mua được một mảnh đất tốt đến khó tin. Và rằng họ sẽ chuyển đến sống ở New Mexico, ngay sát nhà Bill và bạn gái anh. Hóa ra, anh chẳng bao giờ tách khỏi cuộc đời tôi ư. Ngày Giáng sinh, 3 tháng sau cái chết của mẹ, tôi cùng cha đến thăm gia đình chị Linda. Buổi tiệc hôm đó thật long trọng. Bill cũng có mặt. Bạn gái anh đi làm xa vài tháng. Gặp lại sau 4 năm, thoạt đầu tôi rất thoải mái và xem anh như người bạn cũ, và tạm thời vơi đi nỗi buồn nhớ mẹ. 2 đêm sau, tôi quyết định nói chuyện với mẹ, điều tôi chưa từng làm kể từ ngày mẹ mất. Tôi một mình ra chiếc xe móc cách nhà chị Linda vài phút lái xe. Tôi đốt một cây nến lên và gọi, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ hãy đến với con. Cả toa xe lập tức phủ một thứ ánh sáng trắng lung linh, không giống bất kỳ thứ gì tôi từng nhìn thấy. Cả khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy nó. Mẹ ơi, có phải mẹ đó không? Tôi hỏi. Ánh sáng chợt lóe lên như trả lời. Mẹ đến đấy. Thật khoan thai, tôi chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng linh hồn, mẹ ôm bọc lấy tôi. Sau đó 1 tuần, tôi đi ăn tối với Bill. Anh thừa nhận rằng anh vẫn còn yêu tôi và không thể nào quên tôi được. Anh cảm thấy như thế bao lâu rồi? Tôi hoài nghi hỏi. Anh cảm thấy mãnh liệt nhất khi anh nhìn em sau khi mẹ em mất. Chỉ 1 lần nhìn em thôi là anh biết chúng ta là của nhau mãi mãi. Anh phân trần trước sự ngỡ ngàng của tôi. Anh đã nói chuyện với mẹ em về chuyện này. Anh thủ thỉ. Em có nhớ buổi ăn tối đầu tiên anh đến nhà em? Và mẹ em hỏi, thế cháu có ý định tiến xa hơn không? Anh nghĩ như vậy tức là mẹ em đã ưng thuận. 9 tháng sau chúng tôi cưới nhau. Linda đã bán được quyển sách của mình cho một nhà xuất bản danh tiếng vào 1 tháng trước hôn lễ của chúng tôi. Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng mẹ đã có thể yên nghỉ. Carol Allen.
Miếng mề đay.
Là một người dẫn dắt các hội thảo, tôi từng nghe nhiều câu chuyện về cuộc sống và kinh nghiệm của rất nhiều người. Bữa nọ, khi một cuộc hội thảo vừa kết thúc, một phụ nữ đến gặp và kể cho tôi nghe một sự kiện đã làm thay đổi đời chị. Chuyện của chị có điều khiến tôi động lòng. Chị bắt đầu, tôi vẫn thường nghĩ mình chỉ là y tá, cho đến một ngày cách đây 2 năm. Vào một buổi trưa, tôi đang cho những người già ăn. một việc chẳng thích thú gì mấy. Phải để mắt từng người và bảo họ nhai thức ăn chứ không phun ra ngoài. Thì ngước lên nhìn khi một ông cụ đi ngang qua cửa phòng. Ngày nào ông cũng đến viếng thăm vợ như vậy. Ánh mắt chúng tôi giao nhau từ đằng xa. Tự dưng tôi cảm thấy mình nên ở bên họ vào buổi trưa hôm đó. Một đồng nghiệp đến thay, tôi theo chân ông dọc hành lang. Khi tôi vào phòng, vợ ông đang nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, hai tay khoanh chéo trước ngực. Ông ghé xuống ngồi trên chiếc ghế ở cuối giường, tay đan vào nhau, mắt nhìn dưới sàn. Tôi bước gần đến bà cụ và nói, "Bà Susan à, hôm nay bà có muốn chia sẻ điều gì không? Tôi sẽ lắng nghe." Bà cụ cố nói, nhưng đôi môi khô không cử động được. Tôi cúi người xuống sát hơn, bảo, "Bà Susan, nếu bà không thể nói, thì bà ra dấu bằng tay có được không?" Bà cụ thận trọng nhấc đôi tay chỉ còn da bọc xương, các khớp ngón tay sưng vù, chai mòn vì năm tháng ra khỏi ngực, đưa lên trước mắt, rồi nắm lấy cổ áo và giật. Tôi vội mở khuy áo trên cùng cho bà. Cụ luồn tay vào lôi sợi dây chuyền vàng dài, có đến miếng mề đay nhỏ cũng bằng vàng. Bà đưa lên, nước mắt trào tuôn. Ông chồng ngồi vội, nhổm dậy, xà đến bên cạnh. Nhẹ nhàng đặt mình lên tay bà. Có một câu chuyện quanh chiếc mề đay này. Ông giải thích, rồi bắt đầu kể lại. Cách đây đã nhiều tháng, chúng tôi cùng thức dậy sớm. Tôi bảo với Susan rằng tôi không thể chăm sóc cho bà ấy được nữa. Bản thân tôi cũng già yếu rồi, không thể ẵm bà ấy vô phòng tắm, lau dọn nhà cửa và nấu nướng, giặt giũ được nữa. Sáng hôm đó, chúng tôi trò chuyện rất lâu và khó khăn. Bà ấy bảo tôi ra tiệm cà phê, hỏi thăm xem có nơi tốt chuyển bà ấy đến không. Tôi đi mãi đến trưa mới về và chúng tôi đã chọn nơi đây qua lời khuyên của người khác. Trong ngày đầu tiên, sau khi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ, làm xong các xét nghiệm, y tá cho chúng tôi biết rằng mấy ngón tay bà ấy sưng to đến nỗi họ cần phải cắt để lấy chiếc nhẫn cưới ra. Sau khi mọi người rời khỏi phòng, bà ấy hỏi tôi, "Chúng ta sẽ làm gì với một chiếc nhẫn bị cắt đứt và chiếc kia còn nguyên?" Thế là tôi cũng quyết định tháo chiếc nhẫn của mình ra luôn. Cả hai chiếc đều đã quá cũ và móp méo cả, vài chỗ bị khuyết, còn vài chỗ khác lại vên ra. Đó là đêm đầu tiên. Chúng tôi ngủ riêng trong suốt 43 năm chung sống. Sáng hôm sau, tôi đem hai chiếc nhẫn đến tiệm nữ trang và đưa họ nấu chảy ra rồi đúc thành miếng mề đay này. Phân nửa là chiếc nhẫn của tôi, còn nửa kia là chiếc nhẫn của bà ấy. Khóa gài làm từ chiếc nhẫn đính hôn tôi tặng bà khi ngỏ lời cầu hôn cạnh bờ ao ở phía sau nông trại vào một buổi chiều mùa hạ ấm áp. Chiếc mề đay một mặt khắc dòng chữ "I love you, Susan", còn mặt kia khắc câu "I love you, Joseph". Chúng tôi ghi như vậy vì sợ mai đây chúng tôi không thể nói những lời này với nhau được nữa. Ông đỡ bà cụ dậy và nhẹ nhàng giữ bà. Tôi biết mình không nên nán lại nữa, bèn rón rén ra khỏi phòng và quay trở lại làm nốt công việc của mình. Với thái độ ân cần, bác ái hơn. Sau buổi ăn trưa và làm xong các việc giấy tờ, tôi quay trở xuống phòng họ. Ông cụ đang ôm bà trong lòng và hát đoạn cuối của bài "Lời nguyện cầu". Tôi đứng ở cửa chờ cho ông đặt vợ nằm xuống, để tay bà chéo trước ngực và vuốt mắt bà. Ông quay sang nhìn tôi, nói, "Cảm ơn cô, bà ấy mới ra đi không lâu. Cảm ơn cô rất nhiều." Tôi vẫn thường nói mình chỉ là một y tá, nhưng không ai mãi là một người hoài. Mỗi chúng ta còn có những thiên khiếu mà Chúa ban tặng. Cho nên, đâu cần phải giới hạn bản thân vào những định nghĩa hạn hẹp. Tôi biết mình có thể làm được những gì khi chịu lắng nghe và sống theo tiếng nói của trái tim. Khi cô ấy kể xong câu chuyện, chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi đứng nơi bậc cửa tiễn cô với lòng biết ơn vô hạn. Jerry Howe. Mỗi phụ nữ cần có một nhà vô địch. Mọi đứa trẻ đều cần có một nhà vô địch, một người thương yêu và cổ vũ nó trên mỗi bước đường đời. Nhà vô địch của tôi là cô Lillian, một phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi và là bạn thân của bà tôi. Ký ức xa xưa nhất tôi còn nhớ về cô Lillian là khi tôi lên ba, lúc tôi bị con gái duy nhất của cô và chị cả của tôi. Cả hai đều dữ dằn và đều lên sáo, không cho leo lên cây táo nhà cô. Đang bị các chị réo là con béo, vừa mới bỏ tả lót, thì cô Lillian đi qua. Cô bế tôi đặt lên cành táo thấp nhất, rồi hạ giọng dỗ dành tôi. Các cu ngoan, ngồi xuống đây nào. Kaku là tên thân mật cô đặt cho tôi từ hồi tôi chưa được một tuổi. Và để khởi đầu cho cuộc trò chuyện nghiêm chỉnh đầu tiên trong đời tôi, Kaku kể cho cô nghe về cháu đi. Cô đưa cho tôi một chiếc bánh quy hình lưỡi liềm kiểu viên mà cô mua từ hiệu bánh ngon nhất New York. Mặc dù bận rộn với bạn bè và công việc, cô Lillian luôn dành thời gian để sửa những phiên tòa bộc phát của các cô cậu mẫu giáo vô tâm. Lắng nghe những tâm sự của một thiếu nữ vụng về, những thiếu niên quậy phá ngang tàn, hay những sinh viên đại học nổi loạn. Trong khi cha mẹ tôi hay la mắng, cô Lillian không bao giờ chỉ trích. Cô không bao giờ thôi gọi tôi là Kaku và không bao giờ ngừng cho tôi bánh quy hình lưỡi liềm kiểu viên mua từ hiệu bánh ngon nhất New York. Cô Lillian chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của tôi. Khi tôi kéo cả tá con trai đến trước nhà cô luôn phục vụ món bánh quy tôi yêu thích và khiến cho đoàn quân theo tôi cảm thấy được chào đón. Khi những cuộc hẹn hò không thành tất yếu xảy ra, cô Lillian giúp tôi thu nhặt những mảnh vỡ, chứ không bao giờ nhiếc móc. Cô biết ngay từ đầu rằng hắn là một tên đê tiện. Khi cuối cùng tôi chọn được một người đàn ông lý tưởng, người sau này trở thành chồng tôi, cô Lillian đã đãi chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn gồm 5 món. Cô vẫn gọi tôi là Kaku, và để tráng miệng, cô gọi cho tôi món bánh quy lưỡi liềm kiểu viên, từ hiệu bánh ngon nhất New York. Chúng tôi lấy nhau khi chồng tôi đang học cao học, còn tôi dạy hợp đồng tại một trường tư. Ngân khố gia đình trông mong vào đồng lương cồm cõi của tôi, cứ phải thiếu trước hụt sau. Một ngày nọ, cô Lillian gọi điện cho tôi và bảo, Kaku, cháu nghe này và đừng nói gì nhé. Cô dành cho cháu $500 để trong tài khoản của cô. Bất cứ khi nào cần tiền thì chỉ cần gọi là cô sẽ gửi tới cho cháu ngay. Thế nhé. Đoạn cô cúp máy. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình giàu có hẳn lên, mặc dù tôi không bao giờ dùng đến nó. Chồng tôi tốt nghiệp và nhận được công việc lương cao. Chúng tôi ổn định dần. Cô Lillian rất yêu các con của chúng tôi. Cứ đến sinh nhật của từng đứa là cô lại nhắc tôi về tài khoản khẩn cấp cô vẫn giữ cho tôi. Thật cảm động biết bao. Ngay cả thời khó khăn khi chồng cô qua đời, tài chính gia đình cô sút giảm, tôi vẫn chắc chắn nếu tôi gọi đến thì $500 sẽ là của tôi. Những cuộc trò chuyện thâm viếng trên điện thoại của tôi với cô bao giờ cũng bắt đầu theo cách. Chào cô Lillian, cháu, Carol đây ạ. Ai cơ? Cô trêu tôi. Dạ, Kaku đây cô ơi. À, Kaku thân mến. Cô reo lên hễ hả. Kể cho cô nghe cháu sống ra sao nào. Rồi thể nào tôi cũng mỉm cười. Cô ấy chẳng chịu để cho tôi lớn lên gì cả. Lúc gần 30 tuổi, tôi bật mí với cô Lillian rằng tôi muốn trở thành nhà văn. Cô hăng hái hưởng ứng ngay và trở thành độc giả vui tính nhất của tôi. Hễ quyển sách nào của tôi được phát hành là cô liền mua sỉ, rồi gửi bưu điện tới chỗ tôi để xin chữ ký. Sau đó, cô phân phát chúng cho bạn và họ hàng của cô. Bất chấp sự thể là tôi viết sách cho trẻ em, còn những người nhận đều đã lớn. Năm tôi 33 tuổi, tôi bị chấn thương ở lưng, phải nằm mẹp trên giường suốt 7 tháng ròng. Mỗi tuần, cô đều gọi tới động viên tôi. Nhưng tôi chẳng có tin gì mới để kể cho cô nghe. May thay, cô rất cởi mở và tâm tình với tôi những điều khúc mắc nhất của cô. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình hình như đã đáp lại phần nào sự trợ giúp tinh thần bấy lâu nay cô dành cho tôi. Khi hồi phục, tôi dẫn các con đến thăm cô. Thời gian vẫn không lấy đi của cô vẻ đẹp và khả năng nấu ăn cự phách. Cô vẫn gọi tôi là Kaku và đem bánh quy lưỡi liềm kiểu viên từ hiệu bánh ngon nhất New York ra phục vụ đám con tôi. Nhiều năm đã qua và tôi quyết định tặng cô Lilian một điều ngạc nhiên thú vị để tặng cô quyển sách mới của mình. Chân thành tặng cô Lilian vì đã luôn có mặt. Một ngày cuối tuần tháng giêng, tôi đi thăm cô Lilian. Cô không khỏe, ăn kém. Cô mắng tôi sao mà lớn làm gì, rồi tỏ ý không vừa lòng. Tôi ra về mà lòng trĩu nặng. Sau đó, tôi gọi cho cô vài lần, nhưng cô bận nên không thể nói chuyện. Cô bảo sẽ gọi tôi, nhưng không bao giờ làm. Tôi bị nổi hạch và viêm phổi. Tôi quá bận với gia đình, công việc viết lách và bạn bè, đến nỗi bỏ bê cả bản thân mình. Huống hồ gì nhớ tới cô Lilian. Bây giờ tôi phải bỏ ra 2 tháng để phục hồi sức khỏe và nghĩ về cô Lilian, nhưng lại không có can đảm để gọi. Cuối cùng tôi cũng khỏe lại và vội vã làm tất cả những việc mà trong lúc bệnh tôi không làm được. Tôi gọi số của cô Lilian, nhưng không có ai trả lời. Vài tuần sau, tôi thử lại, nhưng không được. Tôi đoán là cô đi thăm con ngoài thị trấn. Mãi đến tháng sau, bà nội tôi mới cho tôi biết cô Lilian đã bị ung thư vú di căn, không thể qua khỏi. Cô không cho cháu biết sớm vì sợ cháu suy sụp. Tôi vội vã đến thăm cô Lilian. Bước vào phòng, tôi tưởng mình đi lộn nhà. Ngồi trên xe lăn là một người phụ nữ già, tóc rụng, gầy yếu. Tôi vừa định xin lỗi, thì bà ấy cất giọng run rẩy. Kaku đó à, cô rất vui vì cháu. Ngồi xuống đây và kể cho cô nghe về cháu đi. Chúng tôi nói chuyện suốt 1 giờ. 3 tuần sau, nhà vô địch của tôi qua đời. Sau đám tang, tôi trở về nhà cô với gia đình và bạn bè. Món bánh quy lưỡi liềm kiểu viên yêu thích của tôi đã được đặt ra, nhưng tôi không thể ăn một cái nào. Tôi cảm thấy trống vắng. Người bạn già của tôi đã ra đi. Không còn ai để gọi tôi là Kaku. Nhiều năm sau, và nỗi đau về cái chết của cô Lilian cũng phai dần. Một buổi sáng mùa hè, chuông cửa tôi vang lên. Phía trước cửa là Laura, con gái bạn tôi mới lên 3. Đến đây ngồi xuống nào, Munchkin, tôi nói. Kể với cô về bé đi. Laura nhảy bổ lên ghế trường kỷ, ngồi thõng chân xuống. Và cô bé kiên nhẫn chờ tôi mở hộp bánh quy lưỡi liềm kiểu viên từ hiệu bánh ngon nhất thị trấn. Carol Garbani Vogel.
Mối thâm tình.
Sau 2 ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng trong vòng 7 ngày vì căn bệnh thoái hóa cột sống, những gì tôi nhớ được chỉ là cơn đau đớn quằn quại. Ảnh hưởng của thuốc làm gia tăng thêm nỗi đau thể xác. Đến mức trong cơn mê sảng, tôi chắc mẩm là mình đã chết. Chẳng còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Chỉ la hét, vật vã, Nếu còn nhớ thêm gì, thì tôi chắc chắn rằng lúc đó mình đã chống cự rất quyết liệt, quẫy đạp, dọa sẽ giật hết mấy ống thuốc và kim tiêm ra khỏi tay, cổ và chân. Chồng tôi cũng đến khổ cùng với tôi. Anh cầm tay tôi, đi đi lại lại trong phòng, bồn chồn cảm thấy bất lực và cầu Chúa cho anh gánh nỗi đau thay tôi. Cô y tá nghiêm nghị bảo tôi hít thật sâu và đừng vùng vẫy nữa. Chị sẽ làm mình bị thương và bác sĩ sẽ không phẫu thuật cho chị được. Hãy ngưng ngay. Nếu không, chúng tôi buộc lòng phải ngăn chị lại. Cô ấy quả quyết. Tưởng chừng như cô ấy đang nói với tôi bằng một thứ tiếng khác nên tôi chẳng hiểu, cũng chẳng để tâm hiểu. Cơn điên loạn bùng phát trong lòng tôi và những lời cô ấy nói chỉ khiến tôi chống cự quyết liệt hơn. Cuối cùng, cô ấy bảo chồng tôi biết điều này rất khó cho anh, nhưng tại sao anh không chạy về khách sạn nghỉ ngơi một lát? Chúng tôi sẽ chăm sóc cho vợ anh, đừng lo lắng gì cả. Nhưng họ sẽ làm gì cô ấy? Chắc chắn là không tiêm thêm thuốc chứ. Chỉ cần anh lánh mặt đi, chúng tôi sẽ trói cô ấy vào giường để giữ chặt cô ấy lại. Nghe vậy anh nhìn tôi, người vợ, người bạn và người yêu của anh, rồi vội nói với y tá. Ồ không, xin đừng trói vợ của tôi. Để tôi nằm đè lên người cô ấy, cô ấy sẽ nhận ra tôi và sẽ nằm im. Anh nói gì thế? Cô y tá sửng sốt đến nỗi há hốc miệng ra, lắp bắp. Anh tuyệt đối không thể lên giường cô ấy, chứ nói chi nằm lên người cô ấy. Tại sao ư? Anh sẽ làm bung mấy ống thuốc ra hết, chứ còn sao nữa. Và việc đó trái với quy tắc của bệnh viện. Chồng tôi là người hiểu thế nào quyền năng của tình yêu. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt cô y tá và nói, gần như là thì thầm. Ồ không, tôi không thể để họ làm thế với Jean. Nói đoạn, anh choàng tới ôm tôi thật chặt. Tôi nhận ra anh, như tìm được cảm giác bình yên và không vùng vẫy nữa. Tôi liệm dần vào giấc ngủ. Sức mạnh đó chỉ có trong tình yêu. Jean Brody.